Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KEZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và đời sống Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý khách hàng muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Nếu mình là người chủ nhà và nếu mình làm những cái việc tôi liệt kê sau đây để ảnh hưởng, để có thể gọi là làm cho cái người mướn nhà dọn ra cái nơi họ đang ở, thì những cái việc làm này được coi như là một việc làm bất hợp pháp. Ví dụ như mình làm cái việc mà nó liên quan đến điều khoản hình sự 484 phụ điều khoản A. Tức là gì? Là mình tạo ra cái việc ăn cắp, hoặc là mình làm cái việc liên quan đến điều khoản hình sự 518. Điều khoản này nói về vấn đề gì? Tức là mình tống tiền, hoặc là mình dùng những cái lời nói, sự đe dọa, những cái hành động bạo lực để mà mình làm cho cái người ở nơi mướn nhà của mình họ không có sống được yên bình. Nếu chuyện nó xảy ra thì mình đã vi phạm điều khoản 1927. Tức là mình làm cho cái người ở đó họ sợ quá, họ sợ quá đến độ họ phải dọn đi. Hoặc là mình vi phạm một cái hành động cố tình dưới cái điều khoản 1954, tức là mình hành hung đây không phải là vấn đề đánh đập, mà hành hung đây là mình làm cái hành động để cho cái người này họ cứ thấy phiền hà quá, cuối cùng họ dọn đi. Tại sao tôi nói đến cái vấn đề này? Là vì là một người chủ nhà, chúng ta có những cái bổn phận, những cái việc, những cái điều luật đã được đưa ra, và những người đi mướn nhà họ có những cái quyền hạn, những cái quyền lợi mà họ được bảo vệ dưới luật. Cái anh này anh ấy mướn một cái phòng ở trong cái nhà này anh ấy mướn thì anh ấy trả tiền cho cái phòng đó, anh được ở cái phòng đó, và anh dùng cái những cái việc cần thiết trong công việc hàng ngày chung với lại những người khác ở trong căn nhà này, và anh ấy trả cái tiền nhà trước 9-10 tháng. Sau đó hết hạn rồi thì anh lại trả thêm cái tiền nhà nữa để mà anh ở thêm 1-2 tháng nữa. Nhưng mà đến cuối tháng đó thì cái người chủ nhà này tắt điện nước. Tại nói tại vì rằng thì là những người khác ở chung trong nhà không chịu trả tiền nhà cho nên bà tắt điện nước. Nhưng mà điện nước trong cái chỗ này thì nó lại là dưới tên của cái anh này. Và bà nói với cái anh này là tôi là sẽ không có cho anh ở, tôi sẽ là coi như là bắt anh phải dọn ra khỏi nơi này. Rồi vì nhà không có điện nước thì thành phố, nhân viên thành phố mới xuống kiểm soát nhà và đưa ra một cái tờ giấy cảnh cáo. Và khi họ làm việc đó thì mới khám phá ra cái nhà này không có giấy được phép cho người ở trong đó. Cái nhà này không có điện nước. Cái nhà này không có làm những cái việc sửa sang để mà nó hợp với cái cuộc sống của một người trong căn nhà này. Và một thời gian rất là ngắn sau đó thì cái căn nhà này bị tịch biên. Và sau khi bị tịch biên thì cái người chủ mới của cái căn nhà này mới bắt đầu quyết định là họ sẽ sửa sang. Họ nói như vậy thôi. Trên cái dữ kiện cho thấy là chả sửa sang gì cả. Ok. Và anh này, anh ấy nói với cái người chủ mới, anh nói tôi có cái hợp đồng với cái người chủ cũ. Vì vậy, tôi cần được ở lại cái căn nhà này cho đến khi cái hợp đồng của tôi hết hạn. Cái người chủ mới nói rằng là cái hợp đồng này nó không có hiệu lực, là vì cái nhà này nó đang bị cái vấn đề thành phố không cho người ở. Và khi anh này, anh ấy bước vào nhà để mà anh ấy thu dọn đồ đạc thì anh ấy thấy rằng là anh bị mất những cái món đồ trong nhà của anh ấy. Và trong cái nơi anh ở thì những đồ xây dựng nó tùm lum tùm la, rồi rác cứ tùm lum tùm la, anh không ở được. Và khi chúng ta không ở được cái nơi chúng ta mướn thì đó là một cái hành động mà cái người chủ nhà coi như đã trục xuất chúng ta là cái người mướn nhà. Cái hồ sơ này nó đưa cho tất cả mọi người thấy một vài điểm căn bản trong vấn đề mướn nhà và cho mướn nhà. Cái việc mà làm cho cái nơi người khác mướn ở được căn bản, nó không cần phải được viết vào trong cái hợp đồng, tự nhiên nó đã có như vậy rồi. Tức là nếu chúng ta mướn một nơi ở thì chúng ta phải có điện, có nước, rác rưởi phải được chở ở một nơi, cái là cho chúng ta được đổ. Tất cả những cái điểm này nó gọi là an toàn và sức khỏe. Và những cái điểm căn bản này không thể nào thiếu trong bất cứ một cái hợp đồng cho mướn nhà nào hết. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải nhìn vào cái hợp đồng. Luật hợp đồng nói như thế nào? Hai người có một cái hợp đồng thì những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó cần phải được làm đúng bởi người cho mướn và người mướn nhà, hay là người làm cái việc mua bán hợp đồng gì đó. Và nói về vấn đề mướn nhà thì nếu cái người đi mướn nhà họ nói rằng là tôi mướn cái nhà này 2 năm mà mới có 1 năm mà cái người mướn nhà bị đuổi ra, thì cái người cho mướn nhà đã vi phạm hợp đồng. Nếu cái người cho mướn nhà nói rằng là cái hợp đồng này nó không có đúng, tại vì tôi chỉ bằng lòng cho mướn 1 năm, nhưng tại sao cả 1 năm trời đi qua cái người chủ mướn nhà lại không làm một cái hành động gì hết để mà nói rằng là ô, cái hợp đồng này nó không đúng, tôi chỉ bằng lòng có 1 năm thôi mà sao viết vô 2 năm, hay là tại sao cái hợp đồng này 2 năm. Tất cả những cái điều khoản này khi mà đi ra đến tòa, chúng ta phải bắt đầu tranh chấp, phải bắt đầu người này nói phải, người kia nói trái, người này nói thế này, người kia nói thế kia. Đây là những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng trong một cái cuộc tố tụng. Có những cái hợp đồng mấy ngàn đồng bạc, tranh nhau bao nhiêu năm trời. Có những cái hợp đồng cả trăm ngàn đồng, cả mấy trăm ngàn đồng, nhưng lại không bao giờ được duyệt qua bởi một người luật sư. Bởi vì có rất là nhiều lý do. Mà lý do, hai cái lý do đầu tiên là tiết kiệm và tin tưởng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Anh này, anh mới đưa một cái hồ sơ lên tòa, anh thưa cái người chủ cũ và anh thưa cái người chủ mới. Anh nói cái sự vi phạm của cái điều luật dân sự ở California này, điều khoản 1942.4 là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là cái hành động là không làm cho cái chỗ này có thể ở được bởi một người, bởi người. Cái thứ ba là họ đã làm cho anh ta bị căng thẳng, bị áp lực, bị ảnh hưởng đến cái sự trầm cảm của anh ta. Cái thứ tư là họ đã không làm cái chỗ này để cho người có thể ở được. Cái thứ bốn, thứ năm là họ đã trục xuất anh ta, không phải là làm giấy tờ lên tòa để trục xuất, nhưng mà họ đã, cái hành động họ đã làm cho anh này phải bị trục xuất. Cái thứ sáu là họ đã không để cho anh được quyền ở nơi này trong cái sự tinh lặng. Và cái thứ bảy, họ đã coi như chống trả thù lại anh này khi anh này nói cho họ biết là cái việc mà họ làm đó không đúng. Người chủ đất đưa một cái văn bản lên trên tòa, yêu cầu tòa cho họ được bãi cái hồ sơ, vì là họ không có cái trách nhiệm về cái hợp đồng mà anh này anh có với cái người chủ trước, bởi vì đây là cái căn nhà bị tịch biên và họ không có liên quan đến cái hợp đồng giữa cái anh này và cái người chủ trước, rồi những cái việc khác nó xảy ra sau đó. Cái mà quý vị cần nhớ là quý vị không được tắt điện nước trong nhà khi người mướn nhà họ không trả tiền nhà cho mình hay họ làm cái gì đó sai đối với mình. Việc đó không thể xảy ra. Ok? Tại vì điều luật đã được viết như vậy rồi, là cái việc mà chúng ta cho người khác ở, chúng ta phải cung cấp những cái vấn đề căn bản trong cái căn nhà đó, căn bản để mà một người có thể sống được, ở được. Cái cửa nó bị bể ổ khóa, chúng ta phải thay. Tại vì sao? Tại vì nếu mà cái người ở họ không khóa được cửa thì cái sự an toàn của họ bị nguy hiểm, đúng không? Quý vị tắt nước đi, làm sao người ta có nước để mà người ta có thể rửa bát, nấu ăn, tắm rửa. Quý vị tắt điện đi, người ta đâu có thấy đường. Quý vị đâu có sống trong bóng tối. Quý vị đâu có sống ở một nơi mà không có điện nước. Rồi quý vị không cung cấp những cái thùng rác để cho họ đổ rác. Những cái việc này không phải là mình là người chủ mình phải làm, nhưng mình phải cung cấp. Và nếu nói đến mình cung cấp thì mình phải có cái sự đồng ý giữa người mướn và người chủ. Anh mướn cái căn nhà của tôi thì anh là cái người có trách nhiệm về điện nước, hoặc là anh có trách nhiệm phải chia tiền điện nước, ai là người đứng trên cái hóa đơn điện nước. Tất cả những cái việc này tôi tin là mọi người đều biết nếu mình là người chủ nhà. Và tôi tin là mình đều biết nếu mình là người đi mướn nhà. Và cái sự điều đình giữa hai người với nhau nó phải có trong cái việc làm hợp đồng. Và nếu cái hợp đồng đó nó còn hiệu lực, không cần biết ai là cái người chủ đứng sau lưng cái người mà mình làm hợp đồng với họ, thì cái người đó họ phải tôn trọng cái hợp đồng mình đã có với cái người chủ trước. Ngoại trừ trong cái hợp đồng đó nó viết một cái điều khoản nào khác. 40 năm về trước, chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện của California đã nói rằng là nếu cái người được ở trong căn nhà này mà cái nhà này nó không đủ điều kiện dưới pháp luật để cho một người ở, để cho một người được ở, thì cái người mướn nhà đó họ có cái lựa chọn. Một là họ ở đó để có cái sự chủ hữu cái nơi họ mướn, hay là họ không cần phải trả cái tiền nhà nữa, nhưng họ vẫn phải trả một cái số tiền nào đó cho cái việc mà họ đang ở một cái nơi nó kém hơn cái mức độ mà họ đã bằng lòng mướn. Tức là nếu mình cho họ mướn cái chỗ này 500, mà bây giờ nước điện cũng có, rác cũng có, nhưng mà cái tường hay là cái cửa sổ nó bị bể hay cái gì đó tôi không biết, thì mình có thể nói thôi không trả 500 tháng này, trả cho tôi 250 đi, để trong thời gian này tôi phải sửa sang. Quý vị thấy tất cả những cái gì tôi nói nó đều cho quý vị thấy rằng là chúng ta đều có thể làm những cái việc này hết. Chúng ta đều có thể nói chuyện với nhau để có thể giải quyết. Nhưng mà khi chúng ta bước vào trong cái vòng luận quẩn pháp luật này, quý vị không thấy đâu, quý vị không biết đâu. Tại vì quý vị không có đứng ở phía ngoài này nhìn vào, quý vị không thấy nữa. Quý vị đứng ở trong cái chu vi của cái phạm vi đang tố tụng đó, quý vị không thấy. Vì vậy mà quý vị phải có luật sư, để người luật sư họ giúp cho quý vị thấy rằng là những cái việc này như vậy. Và nếu chúng ta vẫn không thấy cái sự giải quyết đó cần phải có được, vì ngay cả cái người luật sư đại diện cho mình họ cũng nói rằng là mình cần phải làm cái này, mình cần phải làm cái kia, thì đến lúc đó quý vị phải tiếp tục để mà làm việc về những vấn đề tố tụng, tiếp tục chi phí cho những cái việc mà không cần thiết phải có. Tất cả những cái này, khi mà tôi đọc những cái hồ sơ như vậy, tôi thấy rằng là tại sao chúng ta lại phải đi đến cái chỗ tố tụng nhau 6-7-8 năm trời, có những cái cuộc ly dị 7 năm rồi cũng chưa có ngừng, 10 năm rồi cũng không có chịu ngừng. Một người bạn của tôi ở bên một tiểu bang khác, toàn thời gian cuộc sống của bà ấy là chống trả cái hồ sơ ly dị của cái người chồng. Tôi hỏi bà bao nhiêu năm rồi bà làm việc này, đến nay là năm thứ 13 rồi mà vẫn cứ như là tranh chấp nhau trên tòa, đưa lên kháng cáo, trở về tòa dưới rồi tranh chấp nhau tiếp tục. Nói dĩ nhiên là cái việc làm này nếu mà chúng ta nhờ đến luật sư thì tôi không biết là đi đến cái cỡ nào, chi phí như thế nào, nhưng có những cái hồ sơ cần phải được giúp bởi một người luật sư, và người luật sư có cái bổn phận phải cho cái người thân chủ thấy rằng là cái việc này nó có thể như thế này, có thể giải quyết như thế này. Nhưng có những cái việc làm chúng ta không thể nào không làm việc theo những cái điều luật đã đưa ra, nhưng lại có những cái việc làm chúng ta có thể giải quyết bằng cách nói chuyện hòa giải với nhau. Và tôi phải nói rằng là 95% hồ sơ chúng ta không cần phải tiếp tục cứ tranh chấp mãi đâu. Chúng ta phải cố gắng làm sao để thấy rằng là cái sự tranh chấp đó nó cũng chỉ đi đến một cái mức độ nào đó thôi, rồi chúng ta sẽ không thể nào cứ tiếp tục mãi, rồi cuối cùng rồi cũng hòa giải. Có những hồ sơ đi qua tòa sơ thẩm, lên tòa kháng cáo, trở lại tòa sơ thẩm, cuối cùng rồi cũng hòa giải. Thà là chúng ta hòa giải trước đi. Trong cái hồ sơ ngày hôm nay tôi đưa cho quý vị thấy, cái người chủ mới họ phải tôn trọng cái hợp đồng mà cái người mới nhà đã có. Cái người chủ mới họ mua một cái nơi sập sệ như vậy, họ biết rằng là họ đã có một cái tờ giấy cảnh báo từ thành phố, thì họ phải sửa sang cái nơi này để nó hợp và nó có thể cho một người ở cho an toàn. Cái người chủ mới họ tranh cãi rằng là họ chưa bao giờ có cái sự liên hệ giữa cái người mướn nhà với họ, vì họ không có làm cái hợp đồng đó. Và vì họ mua cái căn nhà này nó đang bị như vậy, nó đang bị thành phố cho cái bảng số đỏ để mà họ phải sửa sang lại, thì cái hợp đồng mà cái người này có đó là một cái hợp đồng bất hợp pháp, nhưng đó không phải đúng theo như những cái gì đã được viết ra bởi luật. Và họ cũng nói rằng là vì cái hợp đồng này ở một cái nơi mà thành phố chưa cho phép được ở, tức là họ không có một cái occupancy permit, cái giấy phép để cho người ở, thì cái mục đích của cái hợp đồng nó không có hợp pháp. Vì nó không có hợp pháp, họ không cần phải tuân theo, và cái suy nghĩ đó của họ là sai, là sai. Tại vì hợp đồng là một cái vấn đề hợp đồng, còn cái việc sai trái trong cái nơi này ở thì là một vấn đề người chủ phải sửa sang, phải chữa lại. Chánh án ở tòa tối cao pháp viện của California đã quyết định trong quá khứ là dưới một cái tình trạng cuộc sống bình thường, cái điều kiện cộng đồng đã coi như là bắt người chủ nhà phải có cái trách nhiệm giữ cái nơi mà người ta mướn để ở đó nó phải là an toàn, sạch sẽ, và là phải làm cái nơi cho một người có thể ở được. Cái điều này nó rất là căn bản, nhưng cái điều này là một cái điều bị vi phạm nhiều nhất khi chúng ta nói đến cái vấn đề chủ nhà và người mướn nhà. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Điện thoại ở văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center Road, ở phía bên kia của Costco, ở cạnh tiệm ABS. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 về những vấn đề liên quan đến pháp luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Xin chúc quý vị và dình một ngày an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú và hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, 2004 Center Road. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc để gửi tặng quý thính giả. Chúng ta còn bao nhiêu ta? Hôm nay thứ năm, ngày mai thứ sáu, còn có mỗi hai ngày thôi. Thứ bảy này là ngày đầu tiên của mùa thu. Khánh Thi chúc quý thính giả còn những ngày cuối của mùa xuân enjoy hết đi. Xong rồi cái thứ bảy này bước vào mùa thu, chúc quý thính giả sang một mùa mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nhé. Bây giờ nghe nhạc. Chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hoặc là đi đâu đấy, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha.
Chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lớn, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa, bên những vương hồng đẹp xinh. Anh mong chờ mùa thu thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ anh rồi, mây bay về đây cuối trời, mưa rơi làm rung lá vàng, duyên ta từ đây lỡ hàng. Còn đâu những chiều dệt cung đàn yêu, thu nay vì đau tiếng nhiều, thu nay vì đau nhớ nhiều. Đêm đêm nhìn cây chút lá, lòng thấy rộn chờ mùa thu. Ta áo xanh nào về với giấc mơ, màu áo xanh là màu anh cho yêu, người mơ không đến bao giờ. Chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lớn, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa, bên những bông hồng đẹp xinh. Anh mong chờ mùa thu, thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ anh rồi, bay bay về đây cuối trời. Mưa rơi làm rụng lá vàng, duyên ta từ đây lâu nào còn đâu.
Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bảo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì. Vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Empire Law Office có nhiều luật sư